Express.
Chào quý vị thính giả của Tâm Thi. Nếu quý vị là thính giả nữ thì hãy thử nghe một chùm phỏng vấn sau đây mà chúng tôi ghi nhận được để xem mình giống ai nhé.
Mình vẫn thích đàn ông gầy hơn một chút so với đàn ông béo. Bởi vì có một số lý do, như là thứ nhất là khi mà gầy thì sẽ có cho chúng ta cái cảm giác là người đó cao hơn ấy. Vì bản thân mình cũng hơi gầy nên là mình thấy một cái lợi thế của người gầy là có thể ăn thoải mái mà thích ăn gì cũng được và không phải kiêng khem, không phải nghĩ nhiều cái vấn đề cân nặng ấy. Nên là cái việc mà hai đứa cùng nhau thực hiện sở thích ăn uống chắc là nó sẽ dễ dàng hơn.
Mình thích con trai béo một tí bởi vì ôm rất là thích.
Mình rất thích mẫu người đàn ông gầy. Nhìn vào họ thì mình thấy họ có một cái sức hút gì đó rất là riêng biệt. Họ cao ráo, họ mảnh khảnh, họ nhẹ nhàng. Và thậm chí đặc biệt là nhìn vào họ thì mình có thêm cho chính mình một cái động lực để giảm được cân. Đấy là điều rất đặc biệt.
Mình thì mình chỉ không thích đàn ông gầy thôi. Còn cân đối thì càng tốt, hoặc là không thì béo một chút cũng không sao cả. Tại vì là đàn ông gầy thì mình cứ cảm giác là họ không được khỏe khoắn cho lắm, cả về thể chất, cả về tinh thần luôn. Với lại đàn ông gầy thì nhìn nó không được sang ấy, nên là mình không thích.
Mình thì thích những người đàn ông béo hơn ấy, nói chung là mập mạp một tí thì nó hơn. Bởi vì những người như thế thì theo mình quan sát ấy, những người như thế thì thường rất là chu đáo, rất là ân cần trong cái chuyện ấy.
Vâng, dù béo hay gầy thì cũng không nên tự ti hay là suy nghĩ quá nhiều. Vì dù thế nào thì cũng có một người thấy các anh là hoàng tử của họ. Nhưng mà xét về mặt khoa học thì không biết là cân nặng có ảnh hưởng thế nào đến các cuộc yêu. Thì hôm nay chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện cùng chuyên gia bác sĩ Vũ Đức Công đến từ Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men Cell.
Chào Sơn Lê, chào quý thính giả đang nghe chương trình.
Anh Công này, với không biết là với cái câu chuyện cân nặng và tình yêu thì mình có cái câu chuyện nào mà trong quá trình thăm khám mình từng gặp bệnh nhân chia sẻ, hay là chính bản thân mình có cái câu chuyện nào có thể chia sẻ với chương trình đúng không ạ?
Thực ra trong suốt quá trình mà mình công tác á, thì cái vấn đề cân nặng thì ít khi nào được đề cập tới. Nhưng mà khi mà mình hỏi sâu hơn về vấn đề liên quan tới chuyện tình dục của hai người, tại sao họ lại ít khi nào họ quan hệ hơn, mà kiểu đôi khi một số trường hợp người ta ít quan hệ bởi vì người ta cảm thấy là khó xâm nhập hơn, và chính cái cân nặng làm cho người ta cảm thấy nó nặng nề khi quan hệ. Thì có những anh có cái chỉ số khối cơ thể lên tới khoảng 29-30, thậm chí là 31-32, là một trong những cái ngưỡng thừa cân béo phì rất là nhiều, làm cho cái mỡ bụng của anh này anh trề xuống luôn, giống như cậu nhỏ nó núp trong núp lùm nhé, mình không thấy đâu hết trơn. Những trường hợp giống vậy làm cho cái cuộc yêu nó rất là khó khăn. Đó là một trong những trường hợp mình cũng thấy. Thứ hai nữa là cái việc mà cân nặng, thì ngoài cái cân nặng liên quan tới thừa cân ra, còn cái vấn đề liên quan tới gầy, những trường hợp mà gầy quá cũng làm cho người phụ nữ cảm thấy là cái người này không có sức sống. Mình cũng có thấy một trường hợp là cân nặng của người nam giới đó đi tới để khám mình và hỏi là làm sao để anh này tăng cân hơn nữa, trong khi đó cho anh ăn rất là nhiều mà anh không lên ký dục nào, và làm cho người phụ nữ người ta cảm thấy là cũng bất lực trong trường hợp giống vậy.
Vậy thì anh này, ranh giới giữa cái mũm mĩm và béo phì thì là khá là mong manh. Vậy thì ta có thể định nghĩa cái việc béo ở mày râu thì ở mức cân nặng so với chiều cao được tính như thế nào ạ?
Đúng, Sanh Lê đề cập tới một trong những cái vấn đề rất là hay. Đó là cái chuẩn bây giờ mình sẽ tham khảo chính là dựa trên cái cân nặng và chiều cao. Đó là một trong những cái gọi là chỉ số khối và cơ thể. BMI ấy, mình hay nghe là Body Mass Index. Thì đây là một trong những cái công thức tính nó đơn giản nhất để đánh giá người này có thừa cân hay béo phì hay không. Thì nó sẽ có hai cái chuẩn, là chuẩn bên châu Âu và chuẩn bên người châu Á. Bởi vì cái tạng người châu Á đa phần người ta thấy cái tạng nó sẽ nhỏ hơn, cho đó sẽ có những con số khác nhau. Và dựa trên những con số này mình sẽ biết là người này đang có nhẹ cân hay không, thừa cân hay là tiền béo phì, hoặc là béo phì độ 1, béo phì độ 2. Thì mình sẽ lấy cái cân nặng của mình á, dùng cái kg cân nặng chia cho bình phương của chiều cao, tính bằng mét, thì mình sẽ ra cái con số ha. Thì bình thường á, là cái chỉ số khối của người Việt Nam mình á, trung bình là 18,5 cho tới dưới 23. Nếu mà từ 23 trở lên, người ta là thừa cân rồi. Và từ ngưỡng 25 trở lên, người ta gọi là béo phì độ 1. Và trên 30 là béo phì độ 2. Vậy thì muốn hỏi Sanh Lê là đố Sanh Lê là trường hợp nào gọi là ngoại lệ mà không sử dụng cái này được?
Tôi đoán là đấy là những người phụ nữ mang thai ạ?
Đúng rồi ha. Tại vì khi phụ nữ mang thai, cân nặng họ rất là cao, tăng rất là nhanh, và cái chiều cao của họ vẫn vậy thôi. Do đó mình không thể nào kết luận là người nữ này nhìn vào dựa trong số này và nói người nữ này đang béo phì, chuyện nó không đúng. Ngoài ra những trường hợp ngoại lệ khác mình sẽ tính là chẳng hạn như một người tập thể hình hoặc là những người vận động viên thì cái này không thể kết luận được. Ví dụ người nam giới tập thể dục thể hình đi, đúng hơn là người ta tập thiên về cái vận động viên thể hình, mình sẽ thấy là cái khối cơ họ rất là nhiều. Và đa phần những người này á, tính ra BMI họ sẽ ở ngưỡng từ béo phì độ 1 tới béo phì độ 2 trở lên. Tuy nhiên thì đa phần cơ thể họ toàn là cơ, và cơ nó nặng hơn mỡ rất là nhiều, do đó mình cũng không thể kết luận được. Ngược lại, một số vận động viên tập với cái chế độ là tập chạy bộ hoặc cardio, những cái bài tập nó thiên về tim mạch nhiều hơn, thì cơ thể họ sẽ kiểu là skinny, là cái kiểu rất là gầy. Tuy nhiên không thể nào kết luận mảnh khảnh, mình không thể nào nói những người này là những người ốm yếu do cái BMI họ thấp hơn bình thường được. Chính vì vậy, tóm lại là những cái trường hợp như vận động viên thể hình nè, những vận động viên mà tập chuyên về tim mạch, và kể cả những người một người bệnh chẳng hạn đi, người ta bị phù, hoặc là người nữ người ta bị đang mang thai, thì không thể nào áp vào cái công thức này được.
Nhưng mà anh này, theo một nhà khoa học có tên là James Watson, nghiên cứu của ông chỉ ra là phụ nữ mũm mĩm thì có nhiều cơ hội thưởng thức quan hệ tình dục hơn phụ nữ gầy, bởi chất béo trong cơ thể làm tăng endorphin, kiểu làm tăng ham muốn tình dục, cho họ sức mạnh hơn. Thế không biết là với các anh thì sao anh nhỉ?
Thực ra có nhiều cái nghiên cứu nói về cái tình trạng của nữ giới liên quan tới cái xu hướng tình dục. Tuy nhiên thì có nhiều cái cũng tranh cãi, cũng không đâu là đúng đâu là sai. Cái đó là một trong những nghiên cứu là nhỏ lẻ. Riêng về nam giới á, người ta cũng nghiên cứu nhiều. Người ta thấy là ở người nam giới với tình trạng thừa cân á, thì có rõ ràng có giảm ham muốn và độ khoái cảm tình dục ở nam. Và cái đặc biệt nhất luôn á, chính là cái tỷ lệ testosterone và cái estrogen, hay nói đơn giản là nội tiết tố nam chia cho nội tiết tố nữ, trên cơ thể người nam nó mang tính chất là mất cân đối, và một phần nữa nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cương và cũng như là những cái chức năng khác của người nam giới, chẳng hạn như là sinh sản. Thì về sau mình sẽ đề cập vấn đề nhiều hơn. Thì theo Sanh Lê thấy là đối với cái cuộc yêu, thì đối với người mà nó hơi mẩm mỉm, hay là cái người quá mập, hay là người quá gầy, thì nó sẽ phù hợp với người nữ hơn, hay là chị em mỗi người mỗi gu khác nhau.
Sanh Lê nghĩ là chị em mỗi người mỗi gu khác nhau đấy ạ. Tại vì là cái tạng người của đối tác cũng cần phải tương xứng với mình, thì cái trong cái chuyện yêu nó cũng có sự tương đối hài hòa và hợp lý hơn ý. Dạ vâng. Nhưng mà tôi vẫn tò mò là trong chuyện yêu thì béo phì nó có ảnh hưởng thế nào với nam giới ạ?
Thì béo phì mình sẽ có hai cái độ, là béo phì độ 1 với béo phì độ 2. Trong cái bài nói này mình sẽ có đề cập tới vấn đề liên quan tới BMI là chỉ số khối cơ thể. Chính vì vậy mỗi lần mình sẽ nói về cái chuẩn, mình sẽ đề cập con số để thính giả có thể nghe nhiều lần và nhớ luôn ha. Thì béo phì độ 1 á, mình sẽ định nghĩa với người nữ giới hay nam giới đều cũng vậy. Thì béo phì độ 1 là từ 25 trở lên ha, chỉ số khối cơ thể. Còn béo phì độ 2 là từ 30 trở lên. Vậy thì béo phì nó sẽ có hai mức độ giống như vậy, thì tùy những mức độ khác nhau nó sẽ ảnh hưởng tới cái hình thể người nam. Tại vì đa phần mỡ của người nam giới nó sẽ tập trung nhiều ở mỡ tạng, và cái bụng mình có thể thấy nhiều là các anh bụng phệ, đúng không? Khác với người nữ là hình giống như hình trái lê, thì đa phần tập trung vào vùng hông và vùng vùng mông và vùng đùi. Còn người nam giới đa phần là giống như trái táo vậy, tập trung ở giữa là phần bụng. Đó là một cái đặc điểm chung của người nam giới và người nữ giới. Vậy thì béo phì ở người nam giới thì chủ yếu tập trung vào vùng bụng, và chính cái vùng bụng này nè nó ảnh hưởng rất nhiều đến cậu nhỏ. Và nó làm cho cậu nhỏ này nó vui lại. Thì giống như ban đầu mình cũng có một cái câu chuyện là mình kể là người nam giới rất khó hoàn thành được cuộc yêu bởi vì cái bụng che hết cái cậu nhỏ, và người tới muốn hỏi tôi là làm sao để làm mất đi cái mỡ bụng này được. Thì chỉ có một cách duy nhất thôi, hoặc là mình có thể hút mỡ, hoặc là mình giảm cân một cách kiên trì đó. Thì đó là một trong những câu chuyện cho thấy là cái chuyện béo phì hoàn toàn ảnh hưởng đến cái cuộc yêu, làm cho cuộc yêu rất khó trọn vẹn do cậu nhỏ bị vùi mất tiêu rồi. Đó là cái thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là cái vấn đề liên quan tới khoái cảm. Thì theo như những cái trường hợp mà tôi thấy là đa phần người nữ người ta sẽ có xu hướng là thích người nam giới mẩm mỉm chút xíu, không phải là quá béo phì hay là quá gầy, mà người ta sẽ nhìn thấy là người nam giới mang tính chất hơi mẩm mỉm chút xíu. Vậy thì đối với trường hợp béo phì là trường hợp mà mỡ bụng tập trung rất là nhiều và nó làm cho người nữ cảm thấy mất đi cái khoái cảm đi khi quan hệ. Kể cả người nam cũng vậy, người ta đa phần người ta cũng khá là tự ti về hình ảnh của mình. Và chính vì vậy là cũng làm cho cái khoái cảm và cái xu hướng đạt đỉnh cũng khó hơn.
Mình vừa nhắc đến cái việc là khả năng đặt khoái cảm này, ảnh hưởng từ đối tác này, thế với chất lượng cuộc yêu thì sao anh?
Về chất lượng cuộc yêu thì nó có nhiều cái yếu tố tác động trong chuyện đó. Tuy nhiên thì cuộc yêu nó ngắn hay dài và nó trọn vẹn hay không, nó tùy thuộc đa phần là ở vị trí của người nam giới cầm cương. Vậy thì đa phần những người nam giới ở tình trạng là béo phì á, người ta sẽ có một cái sự dư thừa năng lượng và nó mang tính chất là hơi ì về năng lượng, và làm cho người nam giới khó được cái linh hoạt trong cuộc yêu hơn. Và chính vì cái chuyện khó linh hoạt trong cuộc yêu này càng làm người ta khó đạt được cái sự khoái cảm hưng phấn, cũng như là những cái tư thế, cũng như là cái cái sức bền trong quan hệ cũng giảm đi rất nhiều và hoàn toàn làm ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc yêu rất là nhiều.
Thế béo phì thì nó có ảnh hưởng tới chất lượng cái tinh trùng của nam giới không anh?
À, đây là một trong những chủ đề mà người ta đưa ra những nghiên cứu rất là nhiều ha. Và cái vấn đề liên quan tới chất lượng tinh trùng đó, người ta sẽ có những nghiên cứu. Một trong những nghiên cứu mình có thể đề ra là những nghiên cứu trên khoảng 1.600 nam giới ở tại Đan Mạch đó. Thì những người này trước khi người ta vào quân đội thì người ta có một cái vấn đề là có những cái nghiên cứu người ta mời người này hiến nguồn tinh trùng để người ta thử thôi. Trong những nghiên cứu thì người ta thấy là những người nam giới ở BMI trên 25 thì BMI trên 25 thì Sanh Lê nhớ là cái ngưỡng là ngưỡng béo phì độ mấy?
Dạ, BMI trên 25 là độ 1 ạ, béo phì độ 1.
Đúng rồi, dạ. Có nghĩa là mới người nam giới ở mới cái ngưỡng béo phì thôi. Thì mình sẽ thấy là trên nghiên cứu này cho thấy là mật độ tinh trùng của người nam giới thấp hơn 22% và tổng số tinh trùng thấp hơn 24% so với người nam giới không thừa cân béo phì. Hoàn toàn mình sẽ thấy là cái yếu tố liên quan tới cân nặng ảnh hưởng rất nhiều đến cái dàn tinh binh của người nam giới. Ngược lại mình thấy là không phải là cái cân nặng cao nó ảnh hưởng không đâu, mà BMI dưới 20 cũng hoàn toàn ảnh hưởng đến cái kết quả tương tự của người nam giới nha. Do đó mình sẽ thấy là cuộc sống cũng vậy, cái gì nó quá cũng không thật tốt, quá ốm cũng không tốt, mà quá mập cũng không tốt. Ở cái ngưỡng trung bình là một cái gì đó quá tốt rồi. Ngược lại thì trong trường hợp mà người nữ đi, người nữ giới mà cái trường hợp mà người ta béo phì nó, một trong những nghiên cứu tôi thấy là ở khoảng 5.800 nữ giới thực hiện IVF, có nghĩa là thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Điều này có thể là người ta loại bỏ đi yếu tố hình thể và yếu tố có con tự nhiên nha. Người ta sẽ lấy cái trứng của những người nữ này ở cái ngưỡng BMI 35kg trên mét khối đó, thì mình sẽ thấy là cái tỷ lệ thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm của những người nữ giới này thấp hơn so với nhóm người nữ còn lại. Nó có thể nó ảnh hưởng tới cái nguồn nhiễm thể của người nữ cho người con và hoàn toàn ảnh hưởng rất nhiều tới cái khả năng thụ tinh của người nữ.
Có nghĩa là họ sẽ khó có khả năng mang thai hoặc là có thể ví dụ như là bị sảy thai nhiều hơn so với những người có trọng lượng bình thường ạ?
Đúng rồi, mình có thể kết luận vậy.
Vâng. Thế ngoài cái vấn đề mình vừa nhắc đến thì cái việc béo phì nó có gây cái bệnh lý nào cho nam giới không anh?
Như cái một trong những cái yếu tố mình đề cập tới, béo phì nó sẽ làm tích mỡ cho người nam giới và việc tích mỡ này nó ảnh hưởng rất nhiều tới nguồn tổng lượng nội tiết tố nam sau khi người nam giới tạo ra. Và cái việc này làm cho người nam giới cảm thấy là người ta giảm ham muốn hơn, giảm đạt cực khoái hơn, người ta xuất tinh ra cái việc đạt cực khoái nó thấp hơn đó, làm cho cái lượng tinh dịch đó, nó sẽ thấp hơn nhiều. Và một phần nữa là cái chất lượng cương nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, người ta hay gọi là cái vấn đề là bệnh lý rối loạn cương đó. Thì ngoài ra cái tình trạng cương nó yếu đi hoàn toàn nó ảnh hưởng tới cái thời gian quan hệ người nam giới nữa. Chính vì vậy cân nặng nói là một trong những cách đơn giản và nôm na thôi, nhưng mà nó y chang là một cái đại dịch cho cái xã hội hiện tại của loài người. Bởi vì ngày xưa thì mình ăn uống mình không có đủ đâu, nhưng mà càng về sau mình dư thừa về cái vật chất rồi thì mình ăn uống nhiều hơn. Nghiên cứu bên Mỹ người ta thấy là 2/3 dân số Mỹ là thừa cân béo phì. Chuyện này có thể ảnh hưởng đến cái dân số chung của người nam giới bên Mỹ, là ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc yêu và chất lượng sinh lý của người nam.
Sinh Lê được biết là nhiều mày râu người ta thay vì tập luyện ấy, họ mong muốn giảm cân cấp tốc và sử dụng các biện pháp giảm cân nhanh chóng như là uống thuốc giảm cân hay là các thực phẩm chức năng để kiểu giảm cân á. Thì với quan điểm của mình thì liệu những cái biện pháp này thì có ảnh hưởng đến sức khỏe không anh?
Đa phần những người, không chỉ người nam hay người nữ, mà đa phần những người mà nhận thức rằng cái cân nặng họ đang cao và họ có ý muốn là nóng vội để làm giảm cái cân nặng, dùng bất cứ phương pháp nào, có thể là phẫu thuật hoặc là dùng thuốc uống, thì đa phần người ta sẽ tìm những cái thuốc uống trước để nó giảm cái can thiệp trong cơ thể. Tuy nhiên thì về y khoa mình sẽ hiểu là mỡ không phải tự nhiên một ngày, hai ngày mà nó hình thành, mà nó hình thành từ tuần, từ tháng. Do đó mình muốn cắt đi cái mỡ cũng phải từ từ, không bao giờ mình nóng vội hoặc một cái chất gì để làm giảm cái cân nặng một cách đột ngột được. Và việc giảm cân nặng mà không có một cái kế hoạch cụ thể, cũng như không có một cái kế hoạch mang tính chất là an toàn, thì hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới chất lượng chung về cơ thể của mình. Chính vì vậy những cái thực phẩm chức năng, những cái thuốc giảm cân là một trong những cái nguồn để người ta đánh vào cái nhận thức người dân rằng thuốc này làm giảm cái cân nặng càng nhanh càng tốt cho cái người đang bị thừa cân. Tuy nhiên rằng giảm cân là một trong những cái bài toán liên quan tới nguồn năng lượng vào và nguồn năng lượng ra. Và nó không phải chỉ ảnh hưởng bởi cái thuốc mình đưa vào, mà nó có hai cái yếu tố quan trọng nhất. Yếu tố thứ nhất chính là cái việc mà lượng năng lượng nạp vào, chứ mình hay nghe là cái chuyện ăn uống. Thứ hai là cái việc tập luyện. Và hai yếu tố này nó có mang tính chất bổ trợ cho nhau. Nếu giả sử mình giảm cân một cách an toàn thì tốt nhất là mình sẽ giảm bằng cái chế độ ăn uống nhiều hơn. Và tập luyện là một trong những cách bổ trợ. Còn để vừa tăng về sức khỏe và vừa giảm về cân nặng thì nên tăng cường hơn về vấn đề tập luyện nhiều hơn.
Thế là mình cũng khuyên các đấng mày râu là cố gắng tập luyện và rèn luyện cơ thể mình nhiều nhất có thể hơn là cái việc sử dụng các thực phẩm chức năng và các thuốc nhỉ?
Đúng rồi, do đó nhắc lại rằng các thuốc hỗ trợ trong chuyện giảm cân thì thực tế vẫn có ý nghĩa, nó có thể làm giảm nguồn năng lượng nhập vào và nó có thể làm tăng cái quá trình chuyển hóa làm đốt năng lượng, hoàn toàn có ý nghĩa. Tuy nhiên, mang tính chất hỗ trợ nhiều nhất là chính những người mà đang có nhu cầu giảm cân. Mình sẽ phải khắt khe hơn về cái chế độ ăn cũng như là tập luyện thể dục thể thao thường xuyên hơn để làm cho cơ thể mình hiểu về cái nhu cầu năng lượng nhiều hơn và đốt cái nguồn mỡ hiện tại mình đang dư thừa.
Không biết thế cuối cùng thì không biết anh Công có cái lời khuyên nào cho đấng mày râu mà những ai mà đang gặp phải vấn đề về cân nặng không anh?
Rồi, về vấn đề cân nặng mình sẽ thấy là cân nặng, cái việc mà mình thừa cân béo phì không phải là hôm qua mình mới ăn một cái con gà nướng hoặc là uống 2-3 ly trà sữa là ngày hôm nay mình phải mập. Nó không bao giờ có chuyện đó. Nó là một quá trình tích lũy từ 5 tháng. Do đó mình cũng giảm cân theo cái xu hướng tự nhiên như vậy. Mình sẽ giảm cân theo trình tự, theo tuần, theo tháng. Và một trong những cái yêu cầu chính là mỗi tuần á, mình giảm cân ổn nhất á, là khoảng 1 pound bên nước ngoài, có nghĩa là khoảng 0.5 kg, có nghĩa nửa ký một tuần, và giảm cân dần theo thời gian như vậy. Ở người nam giới mình thấy á, là cái nguồn năng lượng duy trì cho người nam giới trung bình á, là 2.500 calo. Vậy thì mình sẽ giảm 500 calo mỗi ngày là đủ cho một tuần mình giảm ký là 1 kg. Và cái chuyện này hoàn toàn giúp cơ thể mình đáp ứng được cái tình trạng giảm năng lượng và không làm cho mình có những yếu tố tiêu cực, chẳng hạn như là mình bị hạ đường huyết hoặc là mình có yếu tố liên quan tới giảm rối loạn chuyển hóa, là những cái không tốt trong cái chuyện giảm cân một cách quá đột ngột. Thứ hai, liên quan chuyện tập luyện thì người ta khuyến cáo việc vận động thể chất là tối ưu là trong một tuần là khoảng 150 phút với cường độ trung bình, hoặc là mình có thể tập là với cường độ cao là 75 phút. Lý tưởng đối với những người mà tập luyện thể dục thể thao thường xuyên là khoảng 300 phút ở cường độ trung bình. Và cái chuyện mình định nghĩa cái cường độ trung bình này hoặc là cường độ cao này, nó có nhiều cái bài tập và test liên quan tới vấn đề này. Có thể là một trong những cách dễ nhất là cái talk test, có nghĩa là những bài test liên quan tới chuyện mình nói khi mà mình tập luyện mà mình có thể nói được tròn câu, thì có nghĩa là bài tập này chưa tới ngưỡng cường độ cao. Mà nếu mà mình tập luyện với cái cường độ mà mình có thể nói chỉ có vài từ hoặc là thậm chí 1-2 từ hoặc là không được tròn câu, thì đó là một trong những bài tập mà mang tính chất cường độ cao. Và đó là một cái chuẩn dễ nhất cho người bình thường không có một cái kiến thức y khoa vẫn có thể áp dụng được. Cuối cùng, cái việc cân nặng thì có những nghiên cứu đề cập tới chuyện ảnh hưởng tới cuộc yêu của nam giới. Tuy nhiên, nam giới đừng quá lo lắng và cũng đừng quá áp lực trong cái chuyện cân nặng này. Tốt nhất thì nam giới nên có thái độ cởi mở hơn về cái việc cân nặng của mình. Mình đối diện với nó mà mình thấy giả sử như cái cân nặng này ảnh hưởng tới cuộc yêu của mình, thì mình phải có một kế hoạch từ từ để mình giảm cái cân nặng xuống và đưa cái cuộc yêu mình có chất trọn vẹn hơn.
Vâng, nhưng mà Sinh Lê cũng muốn bổ sung thêm một chút xíu là tốt nhất là chúng ta nên duy trì cái chế độ ăn khoa học này, nhiều ăn nhiều rau xanh, không nên kiểu tiêu thụ quá nhiều chất béo, chất kích thích như là rượu bia, thuốc lá, siêng năng tập thể dục để nâng cao sức khỏe hơn đúng không anh?
Đúng rồi.
Vâng, và mong là qua những cái chia sẻ và tư vấn vừa rồi từ bác sĩ Vũ Đức Công thì quý vị thính giả chúng ta đã có thể giải đáp được những cái thắc mắc xung quanh cái vấn đề cân nặng với cuộc yêu. Và nếu mà quý vị còn có những điều gì mà chưa được giải đáp thì cũng đừng ngần ngại gửi tới cho chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnxpress.net. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo.